Chương 7: Những đặc điểm tâm lý đặc trưng của người trưởng thành. Một La Mã: Quan niệm về người trưởng thành. Người trưởng thành là một khái niệm tổng hợp được xem xét cả trên bình diện sinh học, tâm lý học, xã hội học. Có không ít những quan niệm khác nhau về người trưởng thành, tùy thuộc vào chỗ người ta lấy tiêu chí sinh học, xã hội hay tâm lý làm thước đo chính. Sự trưởng thành của con người phụ thuộc rất cụ thể vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế xã hội, giáo dục của từng cộng đồng, từng dân tộc, từng thời đại khác nhau. Ví dụ, thời xưa, tuổi thọ con người thường sớm, người xưa nói nữ thập tam, nam thập lục, tức là con gái 13, con trai 16 đã trưởng thành, đã dựng vợ gả chồng được, là một ví dụ tiêu biểu. Ngày nay, trong xã hội văn minh, hiện đại, lao động đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao, thời gian học tập kéo dài, tuổi trưởng thành của con người thường chậm hơn nhiều, nghĩa là tuổi thơ, tuổi học của con người kéo dài ra. Con người được chăm nom nuôi dưỡng một cách công phu, cẩn thận hơn rất nhiều trước khi trưởng thành. Do đó, khái niệm trưởng thành là một khái niệm động, có tính phát triển và mang đậm tính xã hội. Vì thế, giới hạn của tuổi trưởng thành không phải bất biến và khó xác định một cách rõ ràng và chính xác. Theo nghiên cứu của nhiều nhà tâm lý học, xã hội học, khái niệm tuổi trưởng thành được xác định dựa theo tổ hợp các tiêu chí sau đây. Thứ nhất là sự chín mùi về mặt sinh lý, thể chất, nghĩa là hội tụ đầy đủ những điều kiện sinh học để làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, cũng như là một người lao động thực sự trong gia đình và xã hội. Thứ hai, có đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của một người công dân đi bầu cử, ứng cử, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi và hoạt động của mình. Thứ ba, đã kết thúc việc học tập ở những mức độ khác nhau. Thứ bốn, có nghề nghiệp ổn định. Thứ năm, có hoạt động để nuôi sống bản thân và gia đình. Thứ sáu, đã xây dựng gia đình riêng, tức là lấy vợ hoặc lấy chồng. Theo những tiêu chuẩn trên, những người không học lên cao đẳng đại học thì độ tuổi trưởng thành của họ thường là 20 trở lên. Đây là quãng đời tương ứng đối với giai đoạn thứ 6 trong 8 giai đoạn phát triển của nhà tâm lý học người Mỹ Erikson nêu ra trong công trình nghiên cứu của mình. Hai La Mã, một số đặc điểm của người trưởng thành trẻ tuổi từ 20 tuổi đến 40 tuổi. Một nhỏ. Về mặt thể chất, khoảng 4-5 năm đầu của giai đoạn này, con người vẫn tiếp tục hoàn thiện sự phát triển của mình để đạt được mức cao nhất ở tuổi 24-25. Nữ sớm hơn nam khoảng 2 năm. Sau tuổi 25, mọi sự phát triển về thể chất đều dừng lại và khoảng 30 tuổi thì bắt đầu có sự đi xuống. Từ 20 tuổi đến 40 tuổi là giai đoạn những người trưởng thành trẻ tuổi, lập thân và lập nghiệp. Erikson cho rằng ở giai đoạn này, ở nhiều người trẻ tuổi xuất hiện nhu cầu sẵn sàng gắn bó với người khác, tình yêu nam nữ đích thực xuất hiện. Hai nhỏ. Thực tế cuộc sống cho thấy đây là giai đoạn những người trưởng thành biểu lộ những bản sắc riêng của mình trong tình yêu trai gái. Họ bộc lộ nhận thức, thái độ, quan điểm riêng của cá nhân mình trong việc chọn bạn đời. Và trên lĩnh vực này, không biết bao nhiêu sắc thái của con người được thể hiện mà không bút nào tả xiết. Một nét nổi bật là họ có khả năng trao tặng, dâng hiến bản thân cho người mình yêu quý nhưng vẫn không đánh mất bản sắc của mình. Tình yêu trai gái ở giai đoạn này không chỉ dừng lại ở sự thơ mộng, lãng mạn mà còn có sự gắn kết lâu dài để trở thành vợ, thành chồng, thành những gia đình bền vững. Tính có trách nhiệm, giá trị nhân cách trong tình yêu trai gái được thể hiện rõ rệt. Tình yêu được trở thành một chuẩn mực để đánh giá về con người. Như nhà giáo vĩ đại Nga Sukolinsky đã nói, tình yêu là một loại văn hóa cao cấp của con người. Chỉ cần xem một con người yêu đương ra sao, ta có thể kết luận người ấy là người thế nào. Trong giai đoạn này, ở con người đã hội tụ các tiêu chuẩn cần và đủ để xây dựng gia đình. Đại đa số những người trong độ tuổi từ 20 đến 40 đã lấy vợ, lấy chồng, có gia đình riêng. Theo những điều tra xã hội học, tuổi kết hôn có ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng trẻ. Ví dụ, chỉ có 18,7% trong số phụ nữ kết hôn ở độ tuổi 17-18 cho rằng hôn nhân của họ là hạnh phúc. Trong khi có đến 58,1% số phụ nữ kết hôn ở độ tuổi 28-30 cho là mình thành công trong hôn nhân. Có 28,8% số đàn ông kết hôn ở độ tuổi 18-21 cho rằng họ thành công trong hôn nhân. Trong khi có tới 60,9% số đàn ông kết hôn ở tuổi 28 trở lên cho rằng họ có hạnh phúc trong hôn nhân. Như vậy, việc nam nữ thanh niên không nên kết hôn quá sớm là có cơ sở. Đời sống tâm lý của những cặp vợ chồng trẻ sau ngày cưới ở độ tuổi này cũng có nhiều vấn đề do sự chuyển giai đoạn cơ bản của hai con người, hai nhân cách sống ở những hoàn cảnh khác nhau, điều kiện khác nhau, nay cùng chung sống, cùng hòa hợp về mọi mặt với nhau. Vấn đề được đặt ra là phải làm sao để mình với ta tuy hai mà một và mình với ta tuy một mà hai là công việc thuộc về tâm lý và những vấn đề khác liên quan trực tiếp đến đời sống vợ chồng. Đây là một vấn đề phức tạp mà muốn giải quyết được tốt, những cặp vợ chồng trẻ tuổi phải tự vũ trang cho mình những hiểu biết nhất định về tâm lý giới tính, tâm lý gia đình và nhiều vấn đề khác. Tuổi thọ và hạnh phúc vợ chồng phụ thuộc nhiều vào tình yêu, văn hóa của vợ và chồng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, nhân phẩm của chính họ trong quá trình sống và hoạt động cụ thể. Cùng với tình yêu hạnh phúc đôi lứa, việc ra đời của đứa con đầu lòng là sự kiện quan trọng của những đôi vợ chồng trẻ. Theo những nghiên cứu gần đây, phản ứng của các ông bố bà mẹ đối với sự kiện này không hoàn toàn như nhau. Với người vợ, do thiên chức là mẹ của mình, việc ra đời của đứa con hoàn toàn là một điều tự nhiên, thiên thần tuyệt diệu mà chị mang nặng và hằng mong ngóng đã ra đời. Vì thế, chị tập trung toàn bộ tình cảm, sức lực cho thiên thần bé nhỏ của mình. Với người chồng, tình hình không giống như vậy. Họ chờ đợi, mong ước đứa con là kết quả của tình yêu vợ chồng không kém gì vợ mình. Song, do nhiều yếu tố tâm lý khác nhau, sự ra đời của đứa con lúc đầu gây sự ngỡ ngàng, thậm chí đôi lúc họ cảm thấy bị hụt hẫng trong tình cảm. Dường như họ cảm thấy nhân vật thứ ba này chiếm mất vị trí độc tôn của họ, vợ của họ như quên họ mà chỉ biết đến thiên thần bé nhỏ. Tuy nhiên, sự thể như vậy diễn ra không lâu và mức độ không phải như nhau ở những cặp vợ chồng trẻ. Điều này phụ thuộc vào nhiều vấn đề, trong đó sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để đón nhận vai trò mới của các ông bố trẻ và cách giải quyết ứng xử khéo léo của chính các bà mẹ trẻ chiếm vị trí quan trọng. Ở đây cũng có việc chuyển giai đoạn của những cặp vợ chồng từ chỗ son rỗi, chỉ hai người với nhau sang giai đoạn một gia đình trẻ có bố mẹ và con cái. Bước chuyển nào cũng có những khó khăn mà muốn phát triển phải biết cách vượt qua nó bằng sự hiểu, bằng sự nỗ lực và trách nhiệm. Nghĩa vụ đối với gia đình, xã hội của những ông bố và bà mẹ nặng nề hơn trước và sắc thái hạnh phúc vợ chồng do đó cũng có nét mới so với trước đây. Trong giai đoạn này, việc nuôi dạy con cái sao cho nó phát triển tốt về mặt thể lực, trí tuệ và nhân cách trở thành mục tiêu phấn đấu, trách nhiệm, nghĩa vụ là niềm hạnh phúc to lớn của những người làm bố làm mẹ. Điều này chi phối không ít đến cuộc sống và tâm lực của người làm cha làm mẹ ở giai đoạn này bên cạnh sự phấn đấu cho chính bản thân mình. Ba nhỏ. Song song trong việc lập thân, quãng đời từ 20 đến 40 tuổi cũng là giai đoạn con người tập trung cho lập nghiệp. Nhìn chung, đây là giai đoạn con người đã có nghề và đang đi vào giai đoạn hành nghề một cách tích cực. Vào khoảng 30 đến 40 tuổi, người ta không chỉ có nghề mà bắt đầu có tay nghề khá cao. Lao động nghề nghiệp của những người trưởng thành trẻ tuổi có ý nghĩa to lớn đối với gia đình và xã hội. Sự say mê sáng tạo trong nghề nghiệp bắt đầu được hình thành và ngày càng phát triển ở mức bền vững sâu sắc. Cũng chính vì vậy, khi người 35 đến 40 tuổi mà chưa có nghề nghiệp ổn định, chưa được lao động bằng chính nghề của mình để sống và hoạt động, thì sự hẩn hụt về mặt tâm lý xã hội là rất lớn. Những người này cảm thấy bi quan, chán nản, bất mãn, tự ti trong cuộc sống. Ba la mã, một vài đặc điểm tâm lý ở độ tuổi từ 40 đến 60. Người ta còn gọi đây là tuổi trung niên. Về mặt thể chất ở giai đoạn này, diễn ra một số thay đổi cần lưu ý. Ví dụ, lượng cholesterol tăng lên rõ rệt, chức năng hoạt động của thần kinh giảm đi khoảng 10%, dung lượng của những phổi cũng bắt đầu giảm. Hoạt động của hệ thần kinh trung ương cũng suy giảm, nhất là vào giai đoạn cuối từ 55 đến 60 tuổi. Những suy giảm như vậy về thể chất và thần kinh gây ra những cản trở bước đầu trong hoạt động và là những nguyên nhân sâu xa của một số loại bệnh tật ở con người. Ở phụ nữ, thời gian khoảng từ 45 đến 55 tuổi diễn ra thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Suốt trong thời kỳ này, do số trứng trong buồng trứng giảm lượng estrogen và progesterone giảm, gây ra những biểu hiện không tốt, không bình thường ở người phụ nữ. Ở giai đoạn này, người phụ nữ thường dễ mệt mỏi, ốm đau như mất ngủ, đau đầu, mất cân bằng về tính tình, có những biểu hiện thất thường, buồn rầu, dễ nóng giận, dễ thay đổi. Chế độ sinh hoạt ăn uống nghỉ ngơi và tập thể dục phù hợp khoa học là cách chống lại sự lão hóa sớm ở những người tuổi trung niên. Thời kỳ đầu ở giai đoạn này, khoảng từ 37 đến 45 tuổi, ở cả nam giới và nữ giới, người ta thường quan sát thấy những biểu hiện của khủng hoảng giữa đời. Dấu hiệu đặc trưng của nó là hiện tượng mất ngủ, trằn trọc, thất vọng, chán chường, thờ ơ, lãnh đạm với cuộc sống do con người, tĩnh tâm nhìn lại mình, tự suy xét về những thành bại trong cuộc đời. Người thành đạt cảm thấy mãn nguyện, kẻ thất bại lại thấy chua xót, nuối tiếc một thời trẻ và những cơ hội đã bỏ lỡ. Họ muốn làm lại nhưng thấy đã quá muộn và cảm thấy tương lai ảm đạm. Ở những người bị khủng hoảng giữa đời, trong giai đoạn này thường diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm rất quyết liệt, một sự giằng xé giữa những cái thuộc về bản chất, bản tính con người thật và bên kia là bộ mặt đóng kịch mà anh ta đã mang để tồn tại. Khi con người thật trong anh ta bắt đầu trỗi dậy và chiến thắng, lúc đó chấm dứt sự khủng hoảng. Nhà tâm lý học Hà Lan Martin Bot viết rằng, đây là hiện tượng đang xảy ra đối với mỗi con người, không loại trừ ai, kể cả nam lẫn nữ. Giai đoạn khủng hoảng giúp con người nhìn lại mình, nắm bắt được những gì thuộc chân lý, giúp con người rút ra những bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Khi đã qua giai đoạn khủng hoảng, những con người thuộc lứa tuổi trung niên tập trung sức lực đấu tranh cho lao động sáng tạo trong nghề nghiệp, cũng như trong hoạt động xã hội rất đa dạng và phong phú. Có thể nói đây là giai đoạn chín của tài năng do con người, do một quá trình học tập, lao động lâu dài được tích lũy. Đây là lứa tuổi mà con người có thể cống hiến nhiều nhất tài năng và sức lực của mình cho xã hội. Những chính khách, những nhà khoa học, kỹ thuật công nghệ, văn học nghệ thuật thường thành đạt nhất vào khoảng 10 đến 15 năm cuối của giai đoạn này. Với nhiều người, lao động sáng tạo để đạt đến cái bản sắc riêng, cái dấu riêng của chính mình là mục tiêu phấn đấu không mệt mỏi của họ. Các trường phái riêng trong khoa học, nghệ thuật, phong cách riêng trong hoạt động sáng tạo được biết đến với tầm quốc gia, quốc tế với không biết bao nhiêu tên tuổi của những con người trong giai đoạn này được loài người ghi nhận và trở thành bất hủ. Bên cạnh việc thành công trong sự nghiệp, trong giai đoạn này cũng tiềm tàng một mâu thuẫn có thể khủng hoảng tâm lý, đó là sự trì trệ, bi quan bởi cảm giác rằng mình chẳng đi đến đâu cả, chẳng làm được cái gì quan trọng cả. Cảm giác này theo đuổi một cách nặng nề đối với những ai phải chịu nhiều thất bại trong quãng đời này. Cùng với sự nghiệp, điều có ý nghĩa không kém phần quan trọng ở độ tuổi này là việc dạy bảo cho bao thế hệ tiếp, giúp họ trở thành người hữu ích. Sự thành đạt hay thất bại đối với việc dạy bảo con cái chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tâm lý của những người trung niên, bởi họ ý thức được rằng chính thế hệ con cháu sẽ là người tiếp nối cuộc đời của họ. Mặt khác, những người có hiểu biết đều hiểu rằng nuôi dạy con cái không chỉ để bảo tồn dòng họ, gia đình mà còn là để xây dựng đất nước xã hội. Chính ở đây cũng diễn ra mâu thuẫn giữa một bên là sự nghiệp của bố mẹ và bên kia là sự chăm sóc, vun trồng cho sự nghiệp của con cái. Mâu thuẫn này không thể giải quyết và thực tiễn cuộc sống đã cho thấy nhiều, đạt được đằng nọ, mất đằng kia. Không ít bậc cha mẹ, nhất là người mẹ, nhiều khi phải đấu tranh, thậm chí phải hy sinh phần nào sự nghiệp của mình vì sự nghiệp của chồng con. Xã hội càng văn minh phát triển thì mâu thuẫn này đỡ gay gắt và điều kiện để phụ nữ phát triển và cống hiến tài năng của mình càng được rộng mở. Những nghiên cứu của các nhà tâm lý học cho thấy, ở độ tuổi này, con người thích thú với các cuộc hội họp, những cuộc họp của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, giúp họ tìm thấy mình trong quá khứ, giải tỏa những ưu phiền thường nhật trong cuộc sống, động viên họ vui tươi, khỏe mạnh hơn. 4 La Mã, một vài đặc điểm tâm lý ở tuổi già. Từ 60 tuổi trở lên. Khái niệm tuổi già, tuổi thọ cũng là một khái niệm động, mang tính phát triển và tính xã hội lịch sử cụ thể. Theo kết quả của các nhà khảo cổ học, tuổi thọ trung bình của con người thay đổi theo lịch sử phát triển của loài người, phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện sống, trình độ văn hóa văn minh của con người. Ví dụ, vào khoảng năm 502 đến 400.000 năm trước đây, tuổi thọ bình quân của người Bắc Kinh là 15 năm. Trước công lịch, tuổi thọ bình quân của người châu Âu là 20 năm. Đến giữa thế kỷ 19, khoảng năm 1850, tuổi thọ bình quân của người châu Âu tăng lên 40 tuổi. Theo các nhà nghiên cứu khác, người ta thấy cứ khoảng 100 năm thì tuổi thọ bình quân của con người kéo dài thêm 1 năm. Nhưng vào khoảng thế kỷ thứ 20 trở lại đây, tuổi thọ bình quân đã tăng lên rất nhanh. Lấy Trung Quốc làm dẫn chứng, trước năm 1950, tuổi thọ bình quân là 50, đến năm 1980 đã tăng lên 68,2 tuổi. Hiện nay, tuổi thọ cao nhất đang thuộc về người Nhật Bản. Nghiên cứu để tìm hiểu các biện pháp để làm tăng tuổi thọ của con người đang là vấn đề thời sự hấp dẫn đối với nhiều chuyên gia sinh học và hóa sinh học, dinh dưỡng học, tâm lý học, xã hội học. Từ những nghiên cứu khác nhau, người ta cũng đi đến những kết luận khác nhau về nguyên nhân lão hóa của con người. Dù sao, thì khi ở vào tuổi 60 trở lên, con người vẫn vấp phải những khó khăn thách thức do chính sự phát triển đem lại. Điều này là quy luật phát triển của muôn loài. Từ 60 tuổi trở đi, các cơ quan nội tạng cũng như hệ thần kinh trung ương đang đi vào giai đoạn thoái hóa rõ rệt. Hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết đều giảm sút, và đây là nguyên nhân sâu xa của những căn bệnh của tuổi già. Ở tuổi này có nhiều bệnh tật khác nhau. Ngày nay, y học đã nghiên cứu và đã thấy một số bệnh điển hình từ tuổi 60 trở lên. Đó là những căn bệnh huyết áp cao, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, bệnh đau đầu, giảm thị lực, thoái hóa cột sống, bệnh loãng xương, bệnh ung thư, vân vân. Một số bệnh điển hình liên quan đến hệ thần kinh như Parkinson, Alzheimer. Con người có thể hạn chế và làm giảm thiểu các bệnh phổ biến của người già bằng nhiều cách khác nhau. Các nhà khoa học ngày nay đang nghiên cứu để tìm cách chữa chạy bệnh tật cho con người nói chung và cho người già nói riêng, để mang niềm vui sống, hạnh phúc cho mỗi năm tháng tồn tại của mỗi người. Trong giai đoạn này, con người thường hồi tưởng, thường tự xem xét, đánh giá về quãng đời đã qua của mình. Erikson cho rằng, nhiệm vụ ưu thế của giai đoạn chót này là hình thành sự toàn vẹn của cái tôi. Nó cho phép con người thấy được ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Do sự nhìn nhận, xem xét lại cuộc đời, nên ở giai đoạn này, các chính trị gia, các nhà quân sự, ngoại giao, xã hội thường thích viết hồi ký, hệ thống lại những quãng đời đã đi của mình nhằm để lại cho con cháu và hậu thế. Khi những người già làm các việc tự kiểm điểm, tự đánh giá, thường xảy ra hai trạng thái tâm lý khác nhau. Nếu những người già tự thấy rằng họ đã sống và làm được những điều tốt đẹp trong hoàn cảnh của mình, họ sẽ tự tin, yên tâm vui sống với con cháu. Nhưng những người này chấp nhận cái chết như là sự kết thúc của cả quãng đời đầy ý nghĩa. Trái lại, cũng có người cảm thấy hối tiếc về những cơ hội đã bỏ qua, cũng như sự lựa chọn thiếu khôn ngoan của mình. Những người này thường dễ bi quan, tuyệt vọng, ít vui sướng và dễ bị những bệnh tật của tuổi già. Họ chấp nhận cái chết thường khó khăn và vẫn mong muốn có cơ hội làm lại. Phải chăng vì như vậy mà người ta hay nói sống sao chết vậy, hoặc sống tốt để có được một cái chết thanh thản? Sức khỏe và những trạng thái tâm lý của người già không chỉ phụ thuộc vào chính bản thân họ mà còn phụ thuộc vào môi trường sống của xã hội, vào thái độ cư xử của con cháu, của các thế hệ tiếp họ. Sự kính trọng biết ơn của xã hội, cả các thế hệ con cháu là niềm động viên khích lệ rất lớn đối với người già. Tiếc rằng trong lĩnh vực này hiện nay đang có những vấn đề chưa tốt. Cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa, nền kinh tế thị trường đang đặt ra những vấn đề không chỉ có tính chất quốc gia mà còn ở phạm vi toàn cầu trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng người già. Đây là một vấn đề lớn, là trách nhiệm của toàn xã hội và của từng dòng họ, gia đình, từng người cụ thể. Trình độ văn minh và tính nhân bản của chế độ xã hội được biểu hiện sinh động và cụ thể khi người ta nhìn vào niềm vui, hạnh phúc của người già.